Sự cảm ứng. Hỏi: sự cảm ứng có thật hay không?
Trả lời: sự cảm ứng chắc chắn có, nhưng có lúc thực, có lúc giả. Đây mới là điều chúng ta cần bàn tới. Phật thị môn trung, hữu cầu tức ứng. Quang minh của Phật ở khắp mọi nơi, ở ngay trong nhà của mình, ở sát bên cạnh mình. Người thành tâm cầu nguyện thì tự nhiên đều được cảm ứng. Hữu cầu tức là cảm, tức ứng tức là ứng. Như vậy, sự cảm ứng sao lại không có? Những chứng minh cụ thể, ví dụ như những người trước phút lâm chung được hộ niệm, bạn đồng tu luôn luôn nhắc nhở người sắp xả bỏ báo thân phát tâm niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh về Tây Phương. 10 người thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh lại được hộ niệm đúng pháp thì 9 người được vãng sanh, tướng hảo xuất hiện, bất khả tư nghị. Được vãng sanh là được cảm ứng đạo giao. Nếu không có cảm ứng đạo giao thì thời này làm sao có được một người vãng sanh thoát dòng sanh tử. Ngài Thiện Đạo Đại Sư đời nhà Đường bên Trung Quốc nói: niệm Phật nếu không được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung phải cần đến sự hộ niệm. Niệm Phật và được hộ niệm thì trăm người tu trăm người đắc, ngàn người tu ngàn người được đi, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Tu ở đây là niệm Phật, chứng có nghĩa là vãng sanh, vì Ngài đang nói về pháp môn niệm Phật. Sự chứng đắc này không phải là tự tu tự chứng, mà người niệm Phật thành tâm tha thiết cầu vãng sanh được cảm ứng đến Phật lực gia trì, cảm ứng với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà được Phật tiếp độ về Tây Phương. Có cầu tất ứng, thành tâm cầu nguyện thì được linh ứng, Phật không bỏ sót một người nào hết. Phật dạy như thế, chư tổ cũng dạy như thế, chúng sanh nên y giáo phụng hành. Trên thực tế cũng đã có rất nhiều chứng minh cụ thể. Những người niệm Phật được hộ niệm cẩn thận, 10 người ra đi có đến 9 người vãng sanh. Xác suất này quá cao. Trong thời này có cách tu nào mà thành tựu được như vậy đâu. Nhưng tại sao trong 10 người niệm Phật vẫn còn có một người bị lọt lại trong lục đạo, nghĩa là bị chết không được vãng sanh? Vì một là bản thân người đó không tin tưởng pháp môn niệm Phật, không chuyên tâm niệm Phật, ngược lại còn tham chấp chuyện thế gian, còn luyến lưu lục đạo, còn ham muốn sự nghiệp, còn mơ đến công danh, còn muốn đi lòng vòng trong sanh tử, còn muốn chịu cảnh luân hồi, chứ không thấy sự vãng sanh là quý. Họ là người không chịu quyết lòng buông xả để niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu ai cũng vướng những điều này thì cả 10 người đều phải bị chết 10 người. Dù cho vô số người chết cũng phải chết không được vãng sanh, chứ không phải chỉ có một người. Tu hành mà không chuyên nhất cũng khó được vãng sanh. Trong 3 điều kỵ của pháp niệm Phật vãng sanh là nghi ngờ, giáp tạp, gián đoạn, thì tu giáp tạp tức là tu nhiều thứ quá, tạo nên sự trở ngại rất lớn, làm mất phần vãng sanh. Tu nhiều pháp môn quá thuộc về giáo hạ, chỉ dành cho những người thượng căn hoặc trung thượng căn mới làm nổi. Người hạ căn trong thời này rất khó thành tựu. Hai là vì người thân trong gia đình không tin tưởng Phật pháp, không coi trọng sự hộ niệm, không biết vãng sanh là gì, không muốn người thân của mình vãng sanh. Hơn nữa lại quá tham chấp danh vọng hảo huyền, cứ chạy theo tập tục sai lầm của thế gian, sát sanh hại vật để cúng tế đãi đằng. Nói chung không hiểu Phật pháp, không chịu chú tâm hộ niệm, hoặc chống phá việc hộ niệm vãng sanh. Ba là vọng tưởng nhiều, lại không thấu hiểu đạo lý, mập mờ đường giác ngộ, bị oan gia trái chủ lợi dụng phá hoại gạt gẫm mà bị lạc đường. Bốn là vì không cầu Phật lực gia trì, chỉ tự lực phá nghiệp mà thực ra là không cách nào phá nổi. Vì thế bị nghiệp báo hiện hành bức bách khổ đau, chịu đựng không nổi mà bị loạn tâm. Loạn thì điên đảo, điên đảo thì hôn mê bất giác, chắc chắn phải theo cảnh loạn ác mà chịu nặng. Chính vì vậy mà không được vãng sanh. Quý đạo hữu nên nhớ rằng tâm của chư Phật đại từ đại bi nguyện của chư Phật rộng lớn như thái không, gọi là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Quý ngài muốn cứu độ tất cả chúng sanh, không bỏ một người, nghĩa là Phật thị môn trung, bức xả nhất nhân. Bức xả nhất nhân là không bỏ một người nào. Trong kinh Phật nói, dẫu cho một người tội chướng sâu nặng, quý ngài cũng không bỏ. Chỉ cần thành tâm sám hối rồi niệm Phật vẫn được cứu độ. Chính vì thế mà niệm Phật rất dễ được giảng sanh. Đáng tiếc con người không nghe lời Phật nên mới phải bị nạn. Tâm Phật luôn luôn là tịch tịnh, có cảm thì tự nhiên có ứng, giống cái chuông, hãy có đánh thì tự nhiên phát thành tiếng. Không có cảm, Phật không có ứng, tất cả đều do tâm tạo. Cảm ứng đạo giao cũng do chính tâm mình khởi cảm trước. Như vậy, người niệm Phật mà mất phần giảng sanh là tại mình chứ không phải tại Phật. Điểm chính yếu vẫn là vì niềm tin quá cạn cợt. Niềm tin cạn cợt chính vì chưa đủ thiện căn. Niềm tin thuộc về thiện căn, người còn nghi ngờ lời Phật, nghi ngờ câu Phật hiệu là thuộc về người thiếu thiện căn. Ngài Tịnh Không nói, dù cho hình tướng có như thế nào vẫn là thiếu thiện căn. Còn người phát khởi niệm được câu A-di-đà Phật thì thuộc về phước đức. Người không chịu mở lời niệm Phật chính là vì phước báo không khéo dung trồng trong quá khứ, thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thì nghiệp sanh tử nặng, nó xui khiến họ không tin, không thích niệm Phật. Họ rất hờ hững với cơ hội thoát ly tam giới, vĩnh đoạt sanh tử một đời thành Phật này. Nghi ngờ lời Phật là một trong sáu thứ căn bản phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, làm cho chúng sanh mất phần giác ngộ. Một khi xa lìa kinh Phật thì chắc chắn tham đắm những thứ tư tưởng hão huyền mê say, những thứ thế trí biện thông, ưa nói huyền nói diệu, thích khoe khoang những thứ triết lý vô thực, để sau cùng hưởng lấy những cảnh hão huyền vô thường hơn. Tưởng cũng nên nhắc điều này, rất nhiều người cứ lầm tưởng rằng người triết lý hay, lý luận giỏi là người ngộ đạo. Đây là ý nghĩ sai lầm rất phổ thông. Ngộ đạo là người biết đường một đời này thành đạo, chứ đâu phải là người nói hay. Ngài Vĩnh Minh là một đại thiền sư đã minh tâm kiến tánh đời nhà Tống, nói rằng người tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì vạn người tu vạn người được giảng sanh. Giảng sanh thì gặp được A-di-đà Phật, lúc đó lo gì không khai ngộ. Còn người không niệm Phật, dù tu có giỏi, có chứng đắc như ngài, nhưng lúc lâm chung chỉ cần khởi một niệm đắn đo, do dự thì ấm cảnh liền hiện tiền, tức thì nó lôi mình theo nẻo luân hồi sanh tử. Người tu chứng đắc mà ngài còn nói vậy, huống chi chưa chứng. Một đại thiền sư mà vẫn ngộ đạo bằng câu A-di-đà Phật. Như vậy, một bà cụ già hiền lành thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh, mới chính là người giác ngộ. Vì sao? Vì chính bà cụ này đã làm đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn sẽ giảng sanh, gặp A-di-đà Phật, viên mãn đạo quả trong một đời này. Người có đủ thiện căn phước đức thì cơ duyên gặp câu Phật hiệu, họ sẽ tin tưởng thành tâm niệm Phật, quyết cầu giảng sanh. Nếu người trong gia đình cũng tin tưởng, quyết lòng hộ niệm cho người thân, thì sự giảng sanh hầu như được chắc chắn. Đồng lòng, đồng nguyện, đồng hạnh như vậy gọi là hiển cảm. Những buổi hộ niệm có khai thị, có hướng dẫn, có nhiếp tâm niệm Phật, tất cả mọi người đều chí thành khẩn thiết, thì đây gọi là hiển cảm. Có hiển cảm thì rất dễ được hiển ứng. Hiển ứng là sự gia trì của Phật Bồ Tát hiển hiện rõ rệt, ai cũng có thể thấy được. Thường thường trong các cuộc hộ niệm giảng sanh, chư vị đồng tu dễ chứng kiến được những sự hiện ứng này. Sự hiện ứng xuất hiện dưới rất nhiều dạng thức khác nhau. Ví dụ, một người bệnh ung thư đáng lẽ phải chịu đau đớn dữ dội, nhưng khi niệm Phật thì tự nhiên không còn đau đớn nữa. Cụ Lưu Lầu ở Canada vừa mới giảng sanh ngày 15 tháng 10 năm 2008 là một ví dụ cụ thể. Ngày 11 tháng 9 năm 2008, khi còn nằm trong bệnh viện, bác sĩ báo cho gia đình biết là cụ sắp chết. Cụ bị đau đớn dữ dội, hễ hết than đau thì liền mê man bất tỉnh vì tác dụng của thuốc morphine. Nhưng khi xuất viện đem về nhà để hộ niệm, chúng tôi yêu cầu giảm tối đa thuốc morphine, thì ngay đêm đầu tiên niệm Phật, cụ đã tỉnh lại liền. Sau khi bị ói ra một chút, cụ ăn liền hai tô cháo và không cảm thấy đau đớn nhiều nữa. Sau đó, cụ tiếp tục tỉnh táo để niệm Phật, vui vẻ nói chuyện, dặn dò con cháu niệm Phật, dạy người nhà làm thiện, làm lành. Những ngày sau đó, cụ còn đi lại, thỉnh thoảng đùa vui, và con cháu quay quần chung quanh để nghe cụ nói chuyện. Cụ thường tự phát nguyện rằng cụ quyết lòng giảng sanh, không để lạc đường. Giảng sanh xong rồi sẽ về cứu độ tất cả những người đã đến giúp cụ giảng sanh. Có khi cụ còn bảo con cháu dẫn đi dạo vườn để ngắm cảnh. Nên nhớ, đây là tự nhiên được giảm đau, chứ không phải là dùng thuốc morphine nữa đâu. Dùng nhiều chất morphine sẽ bị mê man bất tỉnh, một trạng thái rất nguy hiểm đối với người muốn giảng sanh. Có nhiều người giảng sanh, trong ngày giảng sanh có nhiều hoa đồng loạt nở rộ ra. Ví dụ như cụ Lai Thị Mảnh, cụ Trịnh Kim Tuấn, cụ Nguyễn Minh Công, vân vân. Có người được chiêm tụ về như cụ Trịnh Kim Tuấn. Có người có hương thơm, có ánh sáng vàng trên không trung, nước uống tự nhiên biến dị thành ngọt, vân vân. Nhiều lắm, sự hiện ứng xuất hiện bất khả tư nghị, không kể xiết. Ngoài hiển cảm, hiện ứng, còn có minh cảm, minh ứng. Minh cảm là âm thầm cầu nguyện, minh ứng là sự âm thầm gia trì. Điều này phải chú ý mới nhận ra được. Vì thư đã khá dài, xin lướt qua. Nói chung, sự cảm ứng chắc chắn có. Vì có cảm ứng nên người niệm Phật mới được giảng sanh. Nếu không có cảm ứng thì không thể giảng sanh được. Nên nhớ cho, trong thời mạt pháp này, chúng sanh nghiệp nặng chướng sâu, rất khó tự giải thoát. Nếu không nhờ đến Phật lực cứu độ thì vĩnh viễn không có một người nào đắc đạo. Hầu hết người được giảng sanh trong thời này không phải là do tự tu hành chứng đắc, mà chính là lòng thành tâm cầu nguyện mà cảm đến Phật ứng hiện tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ấn Quang nói, giảng sanh không phải là do tự chứng đắc, mà chính là do lòng chí thành chí kính cầu nguyện mới cảm đến Phật mà được tiếp dẫn giảng sanh. Cảm đến Phật tức là được cảm ứng. Người tu hành mà không niệm Phật, không có tâm chí thành cầu nguyện giảng sanh, gọi là tự tu tự chứng. Nếu không phải là bậc thượng căn thượng trí thì chắc chắn không ai có thể phá trừ được nghiệp hoặc. Chính vì thế, sau cùng họ phải theo nghiệp thọ báo, không thể dễ dàng thoát ly tam giới được. Hơn nữa, người căn tánh hạ liệt mà quyết tự tu chứng, không cần đến sự cảm ứng của Phật tiếp dẫn giảng sanh, đây chính là một thứ tập khí phát sinh từ bản chất ngã mạn. Tâm ngã mạn này đã đoạn mất phần cảm ứng, họ không được hưởng cái phước phần đới nghiệp giảng sanh. Trong nhiều giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không nói, bây giờ thì họ nói hay lắm, nhưng chúng ta biết chắc rằng họ sẽ không phá được nghiệp hoặc, còn nghiệp thì phải theo nghiệp mà thọ khổ. Chắc chắn họ sẽ bị chết, bị lọt lại trong lục đạo luân hồi. Còn chúng ta, vì biết niệm Phật cầu giảng sanh, ta được cảm ứng đến Phật lực gia trì mà được giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh xong, ta sẽ thành Phật, thành Phật rồi về cứu họ. Niệm Phật và cẩn thận sự hộ niệm thì được giảng sanh vững vàng, dễ dàng. Rất nhiều hiện tượng giảng sanh đã xảy ra khắp nơi. Ở Việt Nam, trong mấy năm gần đây, hàng trăm cuộc giảng sanh hiển hiện bất khả tư nghị. Sự thật này đến nay đã quá rõ ràng, khỏi cần phải tuyên truyền nữa. Thành quả này chính là nhờ niệm Phật và được hộ niệm vậy. Còn niệm Phật mà không có hộ niệm, xác suất giảng sanh thật sự còn quá thấp. Pháp hộ niệm là đại cứu tinh, cứu người thành đạo. Như đã nói bên trên, chúng sanh trong thời này căn cơ thấp, nghiệp chướng nặng, tâm lực quá yếu, không đủ sức đạt đến cảnh giới niệm Phật tam muội hay nhất tâm bất loạn. Ngược lại, vọng tưởng nhiều, ma chướng quá mạnh, oán thân trái chủ trùng trùng, tất cả những lực lượng này sẽ dồn lại công phá lúc lâm chung, làm người ra đi không vượt qua nỗi chướng ngại. Chính vì thế, dù có niệm Phật nhưng vẫn không dễ thoát nạn. Nếu được hộ niệm thì nhờ lực hộ niệm của đại chúng giúp họ dễ dàng vượt qua chướng nạn mà được phần giảng sanh. Cũng xin xác định rõ điều này, hộ niệm là niệm Phật hỗ trợ cho người sắp xả bỏ báo thân, biết rõ đường về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải niệm Phật để cho người bệnh dễ chết. Rất nhiều người đã lầm lẫn điều này. Nói cho đúng hơn, hộ niệm là giúp cho người bệnh luôn luôn được đại lợi lạc. Nếu phần số đã mãn thì được an toàn giáng sanh, tránh các cạm bẫy hiểm nghèo, không bị lạc vào các đường xấu ác. Nếu phần số chưa hết thì nhờ tín nguyện hạnh đầy đủ mà được cảm ứng sự gia trì của Phật, bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhiều khi được bình phục. Đây là sự thật. Chư tổ sư thường xuyên nhắc nhở điều này. Một ví dụ rất điển hình vừa mới xảy ra ngay trong tháng 10 năm 2008 này. Một vị ở bên Đức, chị của vị này niệm Phật được sự cảm ứng đặc biệt. Chị này 42 tuổi, bị ung thư, đã đến giai đoạn chót, đang chờ chết. Nhờ phát tâm niệm Phật cầu nguyện giáng sanh, càng niệm chị càng cảm thấy khỏe mạnh hơn. 7 tháng sau thì bệnh ung thư đã hoàn toàn tự biến mất. Bác sĩ Hương là vị bác sĩ chuyên trị về bệnh ung thư ở Đức và cũng là người trong gia đình của người bị ung thư này, đã chứng kiến sự nhiệm màu của pháp niệm Phật nên quyết định sẽ cố gắng đưa vấn đề niệm Phật và hộ niệm lên Hội đồng Y khoa Đức. Trong ý niệm này, bác sĩ Hương đã hội ý với nhiều bác sĩ người Đức khác đang dịch bộ sách khuyên người niệm Phật sang tiếng Đức để đệ trình theo dự án. Đây là một tin rất hay, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bác sĩ Hương thành công, đưa Phật học vào lòng người Âu Châu để cứu độ được nhiều chúng sanh ở đó. Và cũng xin nhắn nhủ rằng, người chí thành niệm Phật đã được cảm ứng là điều rất tốt. Được cảm ứng rồi thì xin quý đạo hữu hãy giữ vững lòng tin, quyết tâm thành khẩn niệm Phật, tha thiết cầu nguyện cuối đời giảng sanh bất thối thành Phật thì đạo nghiệp mới hoàn thành. Đừng nên mãn nguyện với sự cảm ứng này mà sanh lòng tự mãn. Nếu sanh lòng tự mãn thì rất dễ bị thối tâm. Đã thối tâm thì có thể dẫn đến kết quả mất phần giảng sanh. Như vậy, sự cảm ứng đạo giao chắc chắn có thật, xin chư vị đừng nghi ngờ. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh rất mạnh vào hai chữ tuy nhiên này. Chư vị cũng cần chú ý đến một điều: tâm chân ứng cảnh chân, tâm vọng ứng cảnh vọng. Nếu tâm ta thực sự chân thành thì cảm ứng sự chân chánh. Nếu tâm ta không chân thành thì cảm ứng đến quả báo tà vậy. Xin hãy tự hỏi lại rằng, tâm ta có thực sự chân thành hay không? Vấn đề này thực sự rất khó giải quyết cho xác đáng. Vì tính chủ quan nên ai cũng nghĩ mình là chân thành, ít có người nghĩ rằng mình đang vọng tưởng. Nhưng thực tế, tâm vọng thì nhiều vô số kể, còn tâm chân thì rất hiếm hoi. Họ có mà không bền. Cái khổ nạn vẫn còn nhiều với chúng sanh chính là vì chỗ này vậy. Ví dụ, có một vị kể rằng: tôi thường thấy Phật, thường được Bồ Tát Quán Thế Âm ứng mộng, thường được chư bề trên khai thị, vân vân. Hỏi rằng việc này có đúng không, có tốt không? Trong nhiều giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không có nói rằng, người thành tâm niệm Phật, chư Phật Bồ Tát đôi khi cũng phương tiện ứng hiện để khuyến tấn. Đây là sự thật, nhưng một vài lần thì được, chứ còn ứng đều đều thường xuyên thì coi chừng chính là người đó có vấn đề. Thông thường, những người mới phát hiện ra một chân lý, mới ngộ được một chút đạo pháp, họ phát tâm rất mạnh. Chính cái sơ phát tâm mạnh mẽ này tạo ra những sự cảm ứng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, phát tâm thì cao nhưng định lực không cao, lý đạo chưa vững, họ tham chấp hay mơ cầu vào những cảm ứng bất thường. Đã tham chấp thì tâm sẽ vọng tưởng, tâm vọng thì cảm ứng biến thành vọng. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tâm chân ứng cảnh chân, tâm ứng sanh cảnh vọng. Khi tâm đã vọng tưởng thì cảnh vọng đã thay cho cảnh chân. Nhưng đáng tiếc, vì tâm đã vọng nên không còn sáng suốt nhận ra sự giả vọng, vẫn cứ lấy vọng làm chân. Thật là điều đáng tiếc. Hòa Thượng Tịnh Không thường dạy rằng, dù sao chư vị cũng cần phải giữ tâm thanh tịnh mới an toàn tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh, thành thực mà làm đạo. Chú ý kiểm soát, đừng để vấn đề danh văn lợi dưỡng chen vào mà biến chất không tốt. Nói cho dễ hiểu hơn, Hãy giữ tâm hồn bình thản, an nhiên, thoải mái, vui vẻ, hiền hòa, khiêm nhường, coi mọi chuyện nhẹ nhàng, tất cả đều vô tư lự. Đây vẫn là điều căn bản của người biết tu hành. Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Sự cảm ứng của mình khi chân thành thì linh hiển chân chính. Ngược lại, khi tham đắm thì hư huyễn chân chánh, hay gọi là chân thật cũng được. Hoặc hư huyễn, nó biến đổi trong từng sát na. Sát na trước lòng chí thành chí kính, sự cảm ứng là thật. Sát na sau tâm vừa khởi niềm tự hào, vui mừng khấp khểnh, thì lập tức biến thành vọng rồi. Vọng là hư vọng, hư vọng vì tâm mình bị loạn. Rõ ràng, từ một cảnh chân biến thành cảnh vọng chỉ trong vòng một niệm. Phật dạy, nhất thiết pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, là chỉ cho tâm vô thường, cảnh vô thường vậy. Người giữ tâm thanh tịnh, có định lực thì không tham chấp vào cảnh hư huyễn, thì sự cảm ứng tốt hay xấu đối với họ đâu còn có nghĩa gì nữa. Từ đó, khi cảm ứng được một điều tốt, họ chắc chắn được thọ đắc tốt. Ứng đến điều xấu, họ cũng được điều tốt luôn. Vì sao vậy? Vì tâm họ thanh tịnh, tốt hay xấu đối với họ cũng là mộng huyễn. Ôi, nhẹ nhàng, vô sự. Còn người không có định tâm thì thường buồn vui bất chợt, thương ghét vô thường. Lòng chân thành thanh tịnh ban đầu dễ biến thành tham chấp, hiếu kỳ, vọng cầu, vân vân. Sự biến chuyển này quá nhanh, quá tế vi, nhiều lúc chính họ không hay. Chính vì vậy, từ cái tâm chân thành dễ biến thành tâm mê vọng. Những người tu hành trước thì có được nhiều cảm ứng khá tốt, nhưng sau lại chuyển thành không tốt. Nguyên nhân chính là vì tâm còn lao chao quá, hiếu kỳ quá, chưa đủ sức định dậy. Ngài Ấn Quang dạy, tu hành luôn luôn phải tự nghĩ rằng mình công phu còn yếu, coi mình là phàm phu. Ngài dạy như vậy để nhắc nhở chúng ta cần phải khiêm nhường, tinh tấn, lo tu hành mới có hy vọng thành đạo. Còn người khoe mình đã chứng đắc thì thật là điều cần nên cẩn thận. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát tái thế, nhưng Ngài chưa từng tuyên bố mình đắc đạo. Ngược lại, Ngài luôn luôn tự nhận mình nghiệp nặng để làm gương cho chúng sanh. Ấy thế, trong đời này có rất nhiều người lại dám tự khoe rằng mình đã đắc đạo, đã minh tâm thấy tánh, đã được niệm Phật nhất tâm bất loạn, đã được Phật thọ ký rồi. Phải chăng có điều sơ suất? Trong năm 2007, khi về Việt Nam, có một vài người tới thăm tôi và hỏi tôi: anh Diệu Âm niệm Phật đã chứng đắc tới đâu rồi? Tôi thành thật nói: tôi chưa chứng đắc được gì cả. Câu trả lời này làm cho họ thất vọng ê chề. Họ nghĩ rằng tôi đã chứng đắc cao lắm và yêu cầu tôi nói sự chứng đắc của tôi xem thử có bằng họ không. Nhưng họ đã lầm, và tôi cũng đành xin lỗi. Thôi, hy vọng hay thất vọng là việc riêng của mỗi người, tôi chẳng dám nói sai sự thật. Cũng xin nhắc lại điều này, trong năm 2007, có một tờ báo ở Việt Nam đã đăng một bài viết nói về cảnh giới nhất tâm bất loạn. Người viết lấy bút hiệu là Diệu Âm. Nhiều người đọc tưởng rằng là tôi viết, điện thoại tới chúc mừng. Khi nghe đến, tôi rất đổi ngỡ ngàng và đã nhiều lần lên tiếng đính chính việc này. Xin thưa rằng, người viết đó không phải tôi. Hôm nay, nhân bằng về sự cảm ứng, tôi đính chính thêm một lần nữa rằng chính tôi chưa bao giờ chứng đắc được cảnh giới nhất tâm bất loạn, chưa bao giờ dám diễn tả điều nhất tâm bất loạn với một ai. Xin chư vị nhớ cho, người thế gian đồng tên đồng hiệu là chuyện thường. Diệu Âm Úc Châu vẫn còn nguyên là kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, không bao giờ dám tự khoe vậy đâu. Nhất tâm bất loạn là danh từ của Tịnh Tông. Cảnh giới chứng đắc này tương đương với minh tâm kiến tánh của tông môn, đại triệt đại ngộ của giáo hạ, là sự chứng đắc của các vị không những phá được kiến, tư nghiệp hoặc, trần sa hoặc, mà còn phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thành bậc đại thừa Bồ Tát sơ trụ, bậc pháp thân đại sĩ ở cảnh giới Hoa Nghiêm, chứ đâu phải thường. Những vị này thực tế, đối với họ, vạn pháp đã giai không rồi. Nghĩa là nói cho dễ hiểu, họ có thể đi xuyên qua bức tường dễ dàng, vì đối với họ, bức tường đã là không rồi. Hãy thử đi. Như vậy, đã gọi là nhất tâm bất loạn, đã minh tâm kiến tánh, vân vân, thì chắc phải biết rõ rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đã hư vọng rồi mà còn dám khoe ra, kể ra những cảnh chứng đắc nữa sao? Thành tâm nêu lên vấn đề này, mong chư vị bạn hữu đồng tu gần xa hãy cố gắng tập tánh khiêm nhường, đừng nên hiếu kỳ để tránh có điều khó khăn về sau mà bị trở ngại, oan uổng. Ấn Tổ cảnh cáo rằng người thời nay tu hành thường bị trở ngại vì tánh hiếu kỳ. Tu hành có hạ thủ công phu, có được thành tựu thì tốt, nhưng cần chú ý, nhiều người vừa đạt được một điều gì hơi lạ thì vội vã khoe ra, nói khuếch đại đến trăm lần, ngàn lần nhiều hơn. Ngài Tịnh Không nói, định lực của quý vị đã bị phá tan rồi. Ấn Tổ nói, tội này lớn hơn sát, đạo, dâm, vọng đến trăm đến ngàn lần, vì nó nhiễu loạn lòng người. Nhất là người sơ cơ, hiếu kỳ, có thể phá tan Phật Pháp. Ngài nói tiếp, nếu không chịu khiêm hạ, cứ tham đắm vào đó, đến lúc nặng quá rồi, dẫu chư Phật mười phương xuống cứu cũng không nổi. Lời Tổ căn dặn đã quá rõ ràng, xin chư vị lưu tâm nhớ lấy. Cầu nguyện tất cả đều giữ đầy đủ tín nguyện hạnh, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Cầu nguyện tất cả hết báo thân này cùng được cảm ứng đạo giao, đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 26 tháng 10 năm 2008.